Toulouse ngày 21 tây tháng 11 1982, kính thưa ông Tám. Tôi có thể nhân danh tất cả những anh em hiện ở tại Toulouse để đón mừng thầy Tám với tất cả niềm hy vọng. Và cái niềm hy vọng đó rằng trong tương lai, tất cả những nỗi khổ đau của chúng tôi có thể tìm một giải pháp ổn thỏa. Tất cả những gì mà chúng tôi đã sống vừa qua trong cái sự lo âu sâu xa, tôi muốn kính trình lên ông Tám những gì mà tôi đã nói qua với anh Thắng, và những điều đó đã làm xúc động tôi rất nhiều. Vì tất cả những cái lời đối đáp giữa tôi và anh Thắng tóm tắt lại những gì mà tôi đang sống, những khó khăn mà tôi đang sống. Và tôi ước mong rằng tôi sẽ tìm được, ông Tám sẽ giúp tôi tìm được giải đáp, hòa hợp tâm hồn của tôi với những cái gì mà tôi đang sống ở trong cuộc đời. Tôi xin phép được thuật lại đối thoại của tôi và anh Thắng. Tôi thường nói với anh Thắng rằng, buồn cười nhỉ? Đóng dấu mặt lại, tôi thường nói điều này mặc dù những chuyện xảy đến tôi rất là nghiêm trọng. Tôi có cảm tưởng rằng tôi tự chế ngạo, tôi và chế ngạo cuộc đời. Tôi cười tất cả những gì đến với tôi mà không biết tại sao tôi cười. Và anh Thắng thường trả lời với tôi. Anh cười, anh chỉ cười thế thôi, để che lấp một thảm kịch ở trong nội tâm của anh. Đóng dấu ngoặc lại, đúng như vậy. Tôi thường có cái hành động là tự rút trở vào tôi để trốn lánh tất cả những bạn bè xung quanh tôi và trốn lánh cả sự thực tế. Như là tôi xấu hổ những gì mà tôi đang cười. Hôm qua anh Thắng cũng có nói với tôi rằng cố giữ lấy niềm hy vọng đó. Và hãy tin tưởng ở sự từ bi của Đấng Thượng Đế đang ban bố cho tất cả anh em thiền trong pháp vô vi. Có một vài câu trả lời của ông Tám mà đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa hiểu, đặc biệt những câu lưu ý như sau. Anh cười không phải với một cái tâm hồn. Anh cười không phải với một cái tâm hướng thượng. Đóng dấu ngoặc lại, đúng như vậy. Nhiều khi tôi cảm thấy tôi rất cứng rắn, rất kiêu hãnh. Ông Tám, kính thưa ông Tám, tôi rất đau khổ, và tôi nói với Thượng Đế, tại sao tôi phải như thế đó? Nóng giận, luôn luôn phản ứng chống trả lại đối với chính tôi, bị giam cầm trong sự sợ hãi, tôi không chịu nổi nữa. Và cũng như tất cả mọi người, tôi ao ước được sống trong hạnh phúc. Và tôi thường tự hỏi tại sao tôi phải gánh chịu bao nhiêu sự thất bại đó. Tôi không hiểu tại sao tôi như thế đó, và tôi cảm nhận cuộc sống như là một hình phạt. Đóng dấu ngoặc lại, tôi tự nói, Thượng Đế đang trừng phạt mày đó. Nhưng mà có nhiều lúc khác, tôi tâm sự với Thượng Đế. Tất cả những bài học mà cha cho con vì cha thương con. Nhưng nếu mà tôi có thể mạnh dạn hơn, ngoài ra tôi còn có cuộc sống tình cảm của tôi nữa, mà tôi thấy phần đông toàn là thất bại. Khi tôi nhìn thấy một người đàn ông và một người đàn bà đi ngang qua tôi, nắm tay với nhau, chia sẻ với nhau cuộc sống, và tôi tự nói với tôi rằng, tại sao cái cảnh đầm thắm đó không phải đến với tôi? Và thật như vậy, trong những lúc đó, tôi có cảm tưởng rằng ai đang làm tôi đau đớn vô cùng. Và tôi đồng lúc đó tôi cũng biết rằng Thượng Đế đang thương tôi vô cùng. Khi tôi nói tất cả những cái điều này, như khi tôi viết một bài thơ, tôi muốn đem tất cả khả năng của tôi, nhưng mà tôi không bao giờ đạt được. Tôi có nhớ một câu nữa mà anh Thắng thường nói với tôi. Anh cần làm một cái gì? Anh cần thực hiện một cái gì nghiêm trang ở trong cuộc sống của anh? Nghiêm trang, anh Thắng đã nói, và ba tôi cũng thường nói với tôi khi tôi còn trẻ. Khi mà con làm một cái gì, thì con phải thực hiện nó một cách chu đáo, nghĩa là với tất cả tình thương ở trong đó. Và mặc dầu rằng ý chí của tôi ở trong thâm tâm của tôi không bao giờ thực hiện một cái gì một cách lâu dài cả. Cuộc đời như là một trò chơi để làm cho một đứa trẻ được hạnh phúc. Nhưng mà tôi là một đứa trẻ bất hạnh vì tôi đã đập vỡ cái món đồ chơi đó vì bất cẩn. Vì tôi không biết làm sao để chơi với cái món đồ chơi đó. Dominic so sánh một người đàn bà như là một con chim nhỏ, và nói rằng khi mà chúng ta đến gần nó quá thì nó sẽ bay đi. Vâng, đối với tôi nó như thế đó. Tôi rất sợ tất cả những cái gì tôi đang yêu thương. Đóng dấu ngoặc lại, tại sao có cái nhạy cảm, tại sao có cái nhạy cảm vô cùng mạnh bạo đó. Và như thế, luôn luôn như thế, khi mà hạnh phúc sắp sửa đến với tôi, và tôi cũng muốn xây dựng một cái gì đó, xây dựng lên cái hạnh phúc đó, thì tự nhiên tôi lại đập vỡ nó đi, như một đứa trẻ cất một lâu đài bằng sắt, bằng cát. Hạnh phúc đối với tôi không kéo dài, ngọn sóng lại đập vỡ nó đi, và mệt mỏi tôi không còn muốn cất lại một cái lâu đài khác nữa. Tôi nói với ngọn sóng rằng, mày cứ làm bất cứ cái gì mày muốn, nhưng mà mai thay tôi đau đớn, và chỉ khi đau đớn đó tôi mới muốn xây cất lại một lần nữa. Trong một trong những câu trả lời của ông Tám, ông có nói với tôi rằng ở nơi anh có một cái tính chất nóng nảy, luôn luôn muốn cái gì cũng mau cả. Cái đó là do tiền kiếp của anh. Cái đó là do nghiệp quả của anh mà kiếp này anh phải thanh toán cho xong. Có phải đúng như thế không thưa ông Tám? Tôi ao ước được muốn hiểu tại sao tôi đã tạo ra cái nghiệp quả đó. Khi mà Đức ông Tám nói rằng anh hãy để cho tâm thức của anh hướng thượng, đây ông Tám muốn nói điều gì? Hãy để tâm thức anh hướng thượng. Có thể nào quên đi những cái sự đau khổ của chúng ta có dễ dàng hay không? Có thể nào xa lìa tất cả những cái gì ám ảnh anh trong tâm thức, và để có thể sống trong thanh tịnh hay không? Và có rất nhiều sự thèm khát mà đang giày xéo tôi. Và Đức ông Tám cũng có nói với tôi rằng, khi mà anh đứng trước sự thèm khát của anh, đó là một bài học mà Thượng Đế đang cho anh, và anh sẽ học bài học đó. Về vấn đề tình cảm của tôi, có lẽ đó là do mẹ tôi đã truyền lại cho tôi. Tuy rằng bà rất yêu thương tôi, tại sao chúng tôi không có thể yêu thương nhau? Tất cả những cái lời lẽ hỗn độn trong lá thơ này chứng tỏ cho Đức ông Tám thấy rằng tôi đang sống với một nội tâm xáo trộn. Nhưng tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng ở cái pháp môn thiền này và tin tưởng ở Thượng Đế. Nhưng, thằng ơi, khi niềm tin đó rất là yếu kém, đối với chính tôi. Có nhiều lúc tôi muốn khóc đi thật nhiều, để xóa bỏ tất cả những cái sự thất bại của tôi, xóa bỏ đi sự đau khổ của tôi, và xóa bỏ đi cái việc bất lực của tôi. Cách đây 15 ngày tôi khóc thật nhiều, và điều này đã làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Và tôi muốn khóc thường xuyên như thế đó, để được sống những giây phút nhẹ nhàng. Tôi muốn hòa hợp với những giây phút hạnh phúc đó. Nếu Thượng Đế đã cho tôi một cơ hội để thực tập một phương pháp tâm linh, đó là Thượng Đế đang tin tưởng nơi tôi để thực hiện một điều gì. Tại sao tôi có nhiều sự thất bại như thế? Những thất bại đó đã làm cho tôi hổ thẹn và mất đi niềm tin tưởng của trách nhiệm của tôi trước đấng cha trời. Tại sao tôi không có khả năng tạo lập một cái gì có thể làm cho tôi được thỏa mãn? Khi tôi bắt đầu thiền, tôi viết ra những bài thơ và điều này đã làm cho tôi rất hạnh phúc. Và dần dần khi nguồn cảm hứng đó tiêu dần đi và cái ám ảnh đó càng ngày càng lớn rộng. Và tôi không còn cảm thấy được cái niềm vui đó đã phấn khởi trong tâm hồn của tôi. Thời gian qua đi, tôi càng cảm thấy đau khổ. Ngày hôm nay tôi chỉ mong hướng về, đi tìm vậy về tâm linh, để cho tôi tìm lại cái sức mạnh đó, và tìm lại cái sự quân bình trong tôi. Và cuộc sống giúp cho tôi nhìn thấy cuộc sống không phải như là tôi đã nhìn thấy nó. Tôi có nhìn thấy tôi như một đứa trẻ đang được cha mẹ âu yếm dìu dắt tôi từng bước một. Và trên thực tế, những gì mà người ta mong mỏi nơi tôi là tôi phải thành công. Đóng dấu ngoặc lại, cha tôi cũng thường nói rằng, cha tôi cũng thường mong mỏi nơi tôi, và mặc dù tôi gặp phải rất nhiều sự thất bại trong cuộc đời tôi cũng thấy rằng trong cái sự trầm lặng, cha tôi không bao giờ hiểu tôi và chưa bao giờ thật sự thương yêu tôi. Đấm cái mặt này, cha tôi đã mong mỏi tôi rất nhiều, và mặc dầu tôi có rất nhiều, gặp nhiều sự thất bại trong cuộc đời tôi, nhưng ngày hôm nay tôi nhìn thấy rằng trong sự trầm lặng của cha tôi, chưa bao giờ cha tôi thương tôi nhiều như lúc này, và chưa bao giờ ông hiểu tôi nhiều như lúc này. Và tôi cũng cảm thấy chưa bao giờ tôi cần đền đáp lại công ơn của cha tôi như ngày hôm nay. Tôi xin Đức Ông Tám tha lỗi cho tôi tất cả những điều tôi trình bày trong bức thơ này một cách hỗn độn. Xin Đức Ông Tám tha lỗi cho tôi tất cả những cái điều đó mà tôi đang sống trong nội tâm của tôi. Kính thương ông Tám với tất cả lòng kính mến của tôi, Sao Paul.
Xin gửi anh Sao Paul. Tôi đã nhận được thơ của anh và được biết sự tiến bộ trong cơn tu học của chính anh. Anh dòm cảnh đời muốn thành công, muốn trồng một cái cây và có trái, phải mất nhiều thì giờ mới có kết quả. Còn muốn xây dựng một tâm linh trở về với Thượng Đế toàn thiện, toàn mỹ, thì phải chịu đựng những cuộc nhồi quả của tâm linh. Lá thơ của anh là bằng chứng cho tôi thấy rõ là cơn nhồi quả của tâm linh của anh bắt đầu khai triển, cho nên thổn thức đến nỗi khóc hoặc cảm nhận sự nhẹ. Người tu thiền của Vô Vi là đi bên trong không phải đi bên ngoài, và sẽ tập trung những cái gì của tiền kiếp mà mình đã sai lầm, nó sẽ đến với ta liên tục. Rồi chúng ta mới cố gắng giải quyết trong một kiếp này bằng ý chí trong cảnh kích động và phản động. Trong thực tế không phải nói là không làm. Ngày nay anh đang bước qua một giai đoạn học nhẫn và học hòa. Càng nhẫn thì anh càng thương yêu cha mẹ nhiều hơn, anh càng thương yêu nhân loại nhiều hơn. Con đường tiến tới rất rõ rệt. Cho nên phải có cuộc chán ngán. Anh dòm xem cái cây từ nhỏ đến lớn cả trăm năm sững sờ ở trong rừng, chịu đựng biết bao nhiêu sự kích động và phản động của ngoại cảnh, nhưng mà niềm tin của sự phát triển vô cùng. Dù mùa đông hoành hành nhưng mà cũng mong đợi mùa hè tái sinh. Cho nên thức hồi sinh của anh không có một ai có thể cản ngăn được. Anh đã biết khóc, đó là đại phước cho chính anh. Vì càng khóc càng cảm nhẹ, càng khóc càng cần xây dựng chiều hướng du dương trong chu trình tiến hóa trầm lặng. Lúc đó anh mở rộng tâm thức ra để đón rước thanh quang của Đấng Cha Lành. Nếu chúng ta không thấy được tánh hư tật xấu của chính chúng ta, làm sao chúng ta hy sinh nó được? Nếu chúng ta hy sinh được tánh hư tật xấu, tương lai chúng ta sẽ là một vị nhân. Mà lúc đó sẽ bị khinh khi hơn. Như ngày nay nhiều người chưa biết Đấng Cha Trời, có thể chửi Đấng Cha Trời. Cho nên đại nguyện của anh muốn trở về với Đấng Cha Lành, anh phải cảm nhận điều đó, chấp nhận tất cả bất cứ những phản động lực nào về trong nội tâm cũng như ngoại cảnh, cũng như cha mẹ anh hiện tại đang chờ sự thành công của anh. Nhưng phải qua một cơn điều luyện. Anh thấy hộp cát, nó qua một cơn điêu luyện của mấy ngàn lửa, của mấy ngàn vôn. Đó là sự kêu gào nó còn hơn sự kêu gào của anh. Ngày nay nó thành một cái ly, nó đứng trong một vị trí vĩ đại để phục vụ chúng sanh, bất phần giai cấp. Tuổi trẻ của anh được cảm nhận điều này là đại phước cho quần chúng ở tương lai, nhân loại tương lai. Nên giữ nên nó và xây dựng. Cho nên cái phương pháp công phu này là một phương tiện mà thôi, nhưng mà lập hạnh là điều quan trọng của chính anh. Đó là anh đã thấy rồi, thấy được một phần của tánh hư tật xấu, sẽ có cơ hội tu bổ và sửa chữa nó. Cho nên những sự thổn thức trong lòng của anh không khác gì quá khứ của chính tôi. Để chứng minh rõ những gì tôi đã nói với anh là bản tánh nóng nảy, nhưng mà ngày nay vẫn còn nóng nảy. Tại sao anh phải có cái bản chất đó? Vì anh muốn thành công. Cho nên muốn có thành công phải học nhẫn. Học nhẫn trong thanh nhẹ, du dương, học hòa và tất cả thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ. Anh từ sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, cho nên không phải tại thế gian có thể tạo anh được đâu. Những gì của anh đã chán thì anh sẽ có cơ hội quan thông nó. Cho nên từng giai đoạn một, vô vi đã đem tôi đến từ từng lớp của anh và đến từng lớp ngày hôm nay để phúc đáp những tâm thức của anh từ giai đoạn. Cho nên ngày hôm nay tôi mới có một phần sáng suốt để cho chúng ta trao đổi trong tình thương huynh đệ của quả địa cầu này. Nên chúng ta phải giữ vững lòng tin với khả năng sẵn có của chính mình. Chúng ta đã vượt qua được rồi, phải bước qua nữa, và chúng ta sẽ tiếp tục tới vô cùng mới xứng đáng là con của Đấng Trời cả. Thành thật cảm ơn những câu hỏi của anh, và chúng ta sẽ tái ngộ một ngày nào đó.
Trong tâm hồn tâm thù, nhận được tất cả sự từ của các bạn gửi đến, biểu lộ một thâm tình kính mến nằm trong tình thương thiên thân thiết của cha trời đã ban ban. Nằm cảm xúc và nhu cầu hằng hữu trong thâm tâm của các bạn, chúng tôi không biết lấy gì hơn bằng nhìn thâm điểm sẵn có để chúng tôi gửi đến các bạn một tâm tư thiện lành hòa ái chân thân. Thưa các bạn, chúng ta đồng dám tâm tại thế đều phải chịu đựng và học hỏi tùy theo trình độ sẵn có của chúng ta. Mỗi người một việc, mỗi người một tâm tư riêng biệt. Sinh ra trên một mảnh đất hiền hòa đã và đang cống hiến cho chúng ta nhu cầu tùy theo khả năng sẵn có của chính chúng ta, cộng với bản chất hòa hợp và hòa ái ân ban để cả không vũ trụ giáo dục tinh vi và công bằng. Mọi người đều được cơ hội điều khiển một thể xác tinh linh siêu nhiên để ứng phó với tình cảnh hiện tại bên trong của mọi tập hợp lại có sự quân bình sáng suốt. Mới đạo thông sâu ẩn tàng trong tâm thức tùy duyên độ hạnh ta bà khắp cả cả không vũ trụ. Sự thương yêu và nhớ nhung của các bạn đã và đang hướng về tôi cũng như vây thần nế trong giây phút thực hành. Thì chúng ta lại cảm thấy gần nhau hơn. Phần hồn của chúng ta thật sự là vô sanh vô tử, sức hồi sinh của chúng ta là vô cùng. Càng tư thì các bạn sẽ càng chứng minh được tình thương và đạo đức cũng là chuyện sanh và bất diệt. Món quà tình thương và đạo đức mà Thượng Đế đã và đang ân ban trong tâm thức của chúng ta là vô cùng tận. Nhớ thương các bạn nhiều, lại nhớ thương Đấng Cha Trời nhiều hơn. Trong cuộc hành hương trở về nguồn cội, dẫy đầy sự gian lao và trở ngại, nhưng chúng ta vẫn trì trú đồng hành và tiến ngộ trong tâm thức chuyên nghiệp sẵn có của mỗi tâm lực. Chỉ có sự tu bổ sửa chữa lấy sự chính xác và hy sinh tất cả những tâm hư tật xấu đã và đang bao phủ tâm linh của chúng ta, thì chúng ta mới sớm được thức tâm và minh giải siêu nhiên là gì. Cảnh đời là một bãi trường thi, mọi người đều phải tham dự tùy theo trình độ sẵn có của mọi tâm linh. Ngoại cảnh đã làm cho ta phẫn nộ và đau khổ, nhưng cũng nhờ nó mà làm cho chúng ta được giữ lấy ta nhiều hơn. Vạn thứ lửa gian nan thứ sức, cha chân dư luận tinh vi của Thượng Đế đã và đang cốt dọn những sự ô trực trong lĩnh vực tư tưởng ô nhiễm bởi trực khí đã và đang lan tràn khắp năm châu. Có tu thì mới rõ nhiệm vụ của chính mình. Bước vào con đường chi trầm chân lý thì phải bước qua cơn khảo đảo, nhờ quả và thử thách thì mới đạt đến sự thanh cao. Việc phá đá là chuyển nhẫn và chịu hòa. Nhẫn hướng thượng trong sự duyên duyên và thanh nhẹ, hòa với tất cả thanh khí nhiễm của cả cả không vũ trụ. Kính chúc các bạn tâm thân an lạc và tự thức trong nguyên lý duyên của đời lãnh đạo thành kính nguyên chi học.